Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, là tôi không ngờ ở đây có nhiều vị rất là tài giỏi, nhà văn có, rồi nhà sáng tác nhạc có. Cũng may là tôi không có thần thông, có thần thông được đức thần thông quá cài. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui, đó là ngày xưa có 500 vị tiên nhân, các ông du hành ở trên không gian, và tình cờ đi ngang một cái vùng rừng cấm quốc gia kia, hoàng đế đang dẫn một đoàn cung phi mỹ nữ ngao du và ca hát. Rủi ro thai 500 vị tiên kia tuy có thần thông, thế nhưng mà chưa đắc được lậu thần thông. Thế cho nên đi ngang qua đó bị thứ nhất là lời ca, thứ hai là nhan sắc, thứ ba là mùi thơm. 500 ông đức thành túc rất rất hay. Và thưa các vị, có điều vui đó là một hôm có ngoại đạo đến tham vấn với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, là chúng con tu tập chứng được ngũ thông, thế nhưng mà cái thông thứ sáu, tức là lậu tận thông, thì chúng con không biết nó ra làm sao. Xin Thế Tôn nói cho chúng con biết thế nào là lậu tận thông. Đức Thế Tôn gọi lớn một tiếng: này Bà La Môn. Ông: dạ. Thế Tôn nói: lậu tận thông của ta đó. Và thưa quý vị, năm loại thần thông đầu, tức là có thiên nhãn nè, và có năng lực du hành trong không gian nè, có khả năng nghe rất xa nè, có thể nhìn biết được tâm thức của người khác nè, lại khái là năm loại năng lực rất là siêu phàm. Thế nhưng mà chưa chứng được lậu tận thông thì vẫn còn bị âm thanh sắc tướng nó lung lạc và rơi rụng. Đó là gần và xa. Đó là chưa chứng được lậu tận thông thì vẫn còn nổi chìm trong sinh tử luân hồi. Thế nhưng mà cái điều thắc mắc của những người đã đắc được ngũ thông đó là lậu tận thông là cái gì mà ghê gớm vậy? Và sau khi họ hỏi như thế thì Đức Thế Tôn chỉ cần khai triển một câu, đó là gọi và người kia bật dạ. Và Thế Tôn nói: đấy là lậu tận thông của ta. Và cái điều chúng ta chia sẻ ở đây là thế nào là lậu tận thông. Nhân cái chuyện các vị có một bài nhạc, cho nên tôi gợi một chút ý để chúng ta đi vào một vài điều chia sẻ hôm nay thôi. Thế nào là lậu tận thông? Mình cứ tưởng lậu tận thông là cái gì nó ghê gớm. Thưa các vị, lậu tận thông là năng lực tự hữu của các vị, tức là cái năng lực an trú được trong ánh sáng chánh niệm hiện tiền, gọi đó là lậu tận thông. Ta làm thế nào trong từng phút từng giây mình luôn an trú được trong cái niệm nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, không để cho tâm thức mình nó bị vui buồn dắt dẫn, không để cho lòng mình sầu muộn bất an, nhất là an trú được trong trạng thái của tâm Phật bất động hiện tiền, không có sinh không có diệt, gọi nó là lậu tận thông. Thưa các vị, là thực tế là chúng ta an trú được trong ngay cái niệm hiện tiền, tức là cái chánh niệm rạng rỡ hiện tiền, thì chắc chắn một điều là mọi thứ phiền não, lo âu, bất an, sầu muộn nó không có đụng tới các vị được. Đụng tới là trái tim thôi. Và năng lực trí tuệ Đức Thế Tôn gọi đó là năng lực của một loại kiếm bén, nó có thể dẹp sạch hết tất cả những cái phiền não khổ đau, và tất cả những nghiệp thức luân hồi nó đều bị bạc sạch, nhổ sạch, loại trừ sạch, hay là đốt cháy sạch. Tất nhiên mình nghe điều này thì mình nghĩ rằng đó là cái gì ghê gớm, nhưng mà thực tế nếu các vị có một chút công phu hành trì thì điều này nó đến với các vị một cách rất là dễ. Thế nào là dễ? Thưa đại chúng, là mình chỉ cần an trú ngay cái sự nhận biết, mọi thứ nó đến với các vị đều là cái bị các vị nhìn thấy, bị các vị nhận biết. Và thứ nào nó có hình bóng, nó có sắc tướng, nó có âm thanh, nó có ngôn ngữ chữ nghĩa nó hiện ra thì đều bị các vị quét mắt nhìn cả. Và khi các vị nhìn thì các vị là cái nhìn, nó là những thứ bị nhìn. Và nếu mình thực tập cho nó giỏi, an trú được trong cái nhìn tỉnh tại hiện tiền, tức khắc các vị là ánh sáng của năng lượng chánh niệm, là kim cang trí, thì mọi thứ nó đụng tới các vị không được, mọi thứ đều bị cháy tiêu. Và ngay nơi đây thì năng lực vượt thoát phiền não khổ đau hiển hiện. Ngay nơi đây các vị chấm dứt được con đường nổi chìm lang thang. Ngay nơi đó là lộ tận thông có mặt rất là dễ dàng. Và cái điều này, nếu các vị có một chút công phu thực tập, các vị quy chiếu về tự thân nhìn thì nó rất là rõ ràng, chứ không có gì khó hiểu cả. Và các vị thử làm thì thấy nó rất là thần hiệu. Mình thử làm một cái điều rất giản dị, đó là khép mắt lại. Mình làm cho năng lượng nhận biến nó dâng đầy, tỏa sáng, nó bao trùm quanh thân của mình. Thông thường mình cứ để cho sự nhận biết của mình nó chạy ra ngoài, nó đến với mọi thứ. Bây giờ mình quạt cái nhận biến nó trở về ngay chính mình thôi. Và kinh Văn Nguyên Thủy dùng một từ rất dễ hiểu, đó là niệm thân hành. Thế nào là niệm thân hành? Các vị làm cho sự nhận biết của mình nó giống như là không gian bao quanh thân tâm của chúng ta vậy. Mọi cái cử động, mọi cái lai động của thân, thậm chí cái nheo mắt nhướng mày, cái nghiêng đầu ho he, nói năng của các vị, đều không có cái nào chạy khỏi sự nhận biết của các vị cả. Nó tỏ sáng, nó tinh tường, nó nhận biết rõ ràng từng cái máy động của thớ thịt chúng ta giật luôn. Thế thì các vị đang làm cho cái năng lượng của trí tuệ, năng lượng của chánh niệm, hay nói một cái từ khác là đang sống với cái tâm Phật bất động của tự thân mình. Và cái con đường này nó đoạn đứt phiền não khổ đau, dẹp sạch lậu nghiệp, chứng nghiệp hiện tiền, chứng nghiệp an lạc niết bàn. Và thưa các vị, giáo lý đạo Phật không phải dạy chúng ta tu để rồi có được chút niềm vui trong cõi đời vô thường này, không phải như thế. Mà đó là năng lực màu nhiệm giúp chúng ta vượt tử sinh, chứng nghiệm niết bàn. Mình cứ tưởng cái chuyện chứng nghiệm đạo dành cho một số thầy tu có đặc quyền đặc lợi hay là những người xuất gia, thưa không phải. Dành cho mọi người, ai có niềm tin vững chắc, ai có năng lực trí tuệ nhận hiểu được điều này, trở về với cái tự tánh không sinh của mình, thì người đó chứng nghiệm được an lạc niết bàn, chứng nghiệm được tự tánh Phật của mình, chứ không phải là nó dành cho một số người gì cả. Và con đường học đạo không có nghĩa là chúng ta học 20 năm, 30 năm, cũng không có nghĩa là mình tu 3, 40 năm gì. Và cái quan trọng là mình có niềm tin vững chắc và mình khám phá được cái tự tâm Phật của chính mình để sống, thì người đã sống được với đạo. Và cho dù ngôi nhà chúng ta có đóng cửa 100 năm, bóng tối nó có phủ đầy bao nhiêu lâu đi nữa, thế nhưng mà các vị về tới nhà bật công tắc đèn thì nhà sáng trưng, không khác gì với những ngôi nhà ta đã từng sáng cả. 100 năm chìm trong cõi mê mờ, hay là vài triệu năm chìm nổi trong cõi vô thường, sinh đi trở lại, nổi chìm trong ba cõi sáu đường, thế nhưng mà một lần giác ngộ là nhận ra được cái đầu đường, thấy được tâm Phật bất động sống, thế thì cắt đứt được phiền não khổ đau, chứ không có thì giờ. Và cái câu của truyền thống thiền tông gọi là tiến tánh thành Phật, câu đó không phải là câu nói hoa, cũng không phải câu đó các vị thiền sư khích lệ ta để ta khởi phát niềm tin tu hành gì cả, mà nó là cái sự thật thật. Đó là cái điều mà ta có thể chứng nghiệm được, chứ không phải là người xưa muốn khích lệ ta để chúng ta nỗ lực tu, không phải. Một điều rất rõ ràng, nếu các vị đối chiếu với văn học của kinh điển Đại Thừa thì điều này cũng rất rõ. Ví dụ như Pháp Hoa có một câu là Thế Tôn nói: ta đến nhân gian này, việc của ta làm chính yếu là khai thị Phật tri kiến để cho mỗi người tự nhận ra, ngộ nhập và sống được và liễu thoát tử sinh, chứ không có con đường khác. Ngài không đến nhân gian để xây dựng cái đạo Phật cho nó về thế, Ngài cũng không muốn rao giảng cái tôn giáo Ngài để cho nó có thế lực gì lớn lao trong hành tinh này cả. Và Ngài chỉ làm một điều giản dị là chỉ thẳng vào ngay nên mỗi hình hài con người có mặt nơi nhân gian này, cái gì là chân thật nhất, không sinh không diệt nữa, tự anh quay về anh sống cho được, để anh loại trừ cái kiếp luân hồi của anh. Và trong quá khứ cho tới hôm nay, thưa các vị, đạo Phật có mặt không hề là một thế lực gì ảnh hưởng đến xã hội hay là gì cả. Và đặc tính của chuyện tu đó là anh nỗ lực cá nhân của anh để thành đạt con người của anh, thành đạt Phật của chính anh. Và khi mình thành đạt được cái điều này thì thưa các vị là hữu xạ tự nhiên hương thôi, tức là hương thơm của giác ngộ của các vị, năng lượng thiện lành của các vị, đời sống của các vị, đạo đức của chúng ta tự nhiên ảnh hưởng đến người, chứ không phải là chúng ta vận dụng đạo Phật để có một cái tổ chức. Và đạo Phật không hề mong muốn là tôn giáo mình nó hơn tôn giáo khác, mình là người rao giảng chân lý, tôn giáo khác là người tà pháp gì cả, thưa không. Ngài chỉ thẳng cho chúng ta nhận ra Phật nơi chính ta. Và con đường duy nhất đó là con đường vượt thoát nỗi khổ của kiếp người, vượt thoát nỗi khổ tử sinh thôi. Và nếu chúng ta kinh sợ vô thường, ngao ngán con đường nổi chìm trong ba cõi sáu đường, chết đi sống lại, thì mình luyện đời mình vào việc tu thôi. Chứ còn không có một bậc đạo sư hay một vị thánh nào ở sau lưng ta để khích lệ ta tu cả. Tu là chuyện rất cá nhân của mỗi người. Và chân lý ngang chừng đó, anh vươn đến ngần đó, ngang tầm cao đó, thì anh nhận ra chứ không hề có chuyện hạ thấp xuống. Sự thật nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Các vị thấy là cái thần thông thứ sáu các vị tự có, cái năng lực liễu đạt được sinh tử, chấm dứt được phiền não khổ đau, dẹp sạch hết nghiệp thức của ba cõi sáu đường, chúng ta tự có. Có điều mình chưa có vận dụng nó, mình chưa có nhận ra. Và nếu mà may mắn nhận ra thì có khi mình cũng chưa tin nữa. Mình nghĩ chắc phải cái gì ghê gớm lắm, chứ còn đạo lý gì mà nó giản dị như vậy. Thưa các vị, thực tập và chiêm nghiệm thì thấy nó rất là rõ ràng như vậy thôi. Mình luyện đời mình vào buồn khổ thì mình là buồn khổ. Mình là cái sự nhận biết, buồn khổ là cái bị biết, thì các vị chấm dứt liền buồn khổ bất an. Nỗi thất vọng của ta có tràn đầy, thế nhưng mà ta là người nhìn thấy nỗi thất vọng. Thất vọng là cái bị nhìn thì tức khắc thất vọng liền tan biến. Và cái điều này đó là cái gì rất là hiển nhiên, rất là cụ thể. Và Phật Pháp không phải là một loại triết lý gì xa vời, xa với đời sống chúng ta để chúng ta nghe và lý sự cho vui, để gọi là hí luận đâu. Thưa không phải như thế. Mà điều này nó rất là thật, để giúp cuộc đời chúng ta, nâng ta từ địa vị phàm phu bước vào thánh vị. Chứ không phải là mình tu để cho có chút niềm vui bằng hữu hay là có chút an lạc trong cuộc sống đời thường, thưa không. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị biết rằng cái năng lực lậu tận thông là cái mà các vị đang có. Người ta gọi mình bạc dạ là nó có liền. Mở mắt nhìn thấy cảnh trí chung quanh là năng lực lậu tận thông các vị đang hiển hiện. Có điều mình không đủ niềm tin thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ một chút để cho các vị có niềm tin về chính mình. Thưa đại chúng, là tôi có mang theo một cái cuốn Trung Quốc Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang, tập trung tất cả những ngữ lục của 1700 vị thiền sư Trung Hoa thành một cuốn như thế này. Kỳ thực là lâu nay nó nằm trong tủ tôi cũng móc meo rồi, tôi thấy sao nó màu sắc quá, tôi chê tôi không thèm đọc tới. Rồi có một hôm tình cờ thấy cái hình này giống Lục Tổ Huệ Năng, cho nên mấy mày mò đọc thì hóa ra đây là cái cuốn sách ở Trung Quốc, một người bằng hữu người Tàu tặng cho tôi. Tất nhiên là tôi không có đọc hết cuốn này cho các vị nghe đâu, các vị đừng có sợ, tôi trích chỉ một giai đoạn ngắn thôi. Đừng thấy cuốn sách dày rồi quẳng. Thưa các vị, trong đây có một câu chuyện rất dễ thương của Ngài Thiện Huệ, có nơi gọi là Phó Đại Sĩ, do vì ông hộ phó. Và khi ông xuất gia thì cũng chẳng có thầy bà nào cho ông pháp danh đâu. Ông tự cạo tóc rồi ông xuất gia, ông tự đặt tên ông thôi. Rất là kỳ lạ. Cái điều thứ hai là ông xuất gia vào năm 24 tuổi, một hôm đi bắt cá cùng với một số bạn ra câu lưới ngoài sông. Rồi có một vị thầy xuất hiện, nói cái số ông không phải là người ở trong trần lao đâu nghe. Hãy nhìn dưới nước, thấy bóng ông ở dưới nó lạ lắm á. Thế ông nhìn xuống, ông thấy mình không phải là người bình thường. Thế là ông về, ông bắt đầu là cho hết tài sản, hai đứa con theo ông, và bà vợ thì không biết có theo để tu hay không, nhưng mà dẫn nhau lên rừng bắt đầu tu. Và chúng ta cũng không biết ông tu cái pháp môn chi, nhưng mà đặc biệt vào thời này, thời Nam Bắc Triều của Trung Hoa, miền Nam thì có Lương Võ Đế. Các vị từng nghe vị vua rất là Phật tử này. Ông có công rất lớn với Phật giáo ở miền Nam Trung Hoa. Và cái giai thoại của Lương Võ Đế còn truyền lại cho tới hôm nay, đó là Bồ Đề Đạt Ma đến thăm ông, có một công án thiền. Và sau đó thì Bồ Đề Đạt Ma bỏ miền Nam, thẳng lên nước Ngụy ngồi ở Tung Sơn. Chuyện đó thì rất dài dòng, nhưng mà chuyện chúng ta nói là Ngài Phó Đại Sĩ đây thôi. Ngài tự lấy tên là Đại Sĩ Thiện Huệ, và người ta gọi Phó Đại Sĩ do vì ông được triều đình Lương Võ Đế tôn trọng như một bậc thầy, mời vào triều đình giảng kinh. Một hôm Lương Võ Đế mời ông vào giảng kinh Kim Cang, và cả một triều đình người ta đang ngồi lắng nghe cái vị thầy nổi tiếng tu thành đạo ở trong rừng sâu kia giảng kinh. Thế rồi mời ông bước thông thả lên pháp tòa, dỗ Phủ Xích cái đầm, bước xuống đi mất. Các vị biết Phủ Xích chứ ha, một cái khúc cây vuông thế này, mấy thầy mà tay đàn dẫn tế thường đập trên bàn rầm rầm đó, đó là gọi là Phủ Xích. Thế nhưng mà Ngài Thiện Huệ Đại Sĩ, Ngài lên Ngài vỗ cái rầm, Ngài đi xuống Ngài không nói năng chi, và gỡ y gỡ mão ra đi về. Vua nói, tôi thỉnh Ngài tới Ngài giảng một thời kinh Kim Cang, mà tại sao Ngài lên Ngài dỗ Thủ Xích rồi Ngài đi xuống vậy? Thì Ngài cười cười không nói. Nhưng mà cái vị tăng quan triều đình ngày xưa phong những vị tăng có tài là một chức quan của triều đình, giống như là vị tăng thống ấy đó. Vị tăng quan ấy, tâu bệ hạ là Thiện Huệ Đại Sĩ đã giảng xong thời Kim Cang Bát Nhã rồi đó. Đó là giai thoại thứ nhất, mình để nó đi, chưa vội giải thích làm chi. Đi vô một câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai là một hôm ông đến triều đình nhà Lương, đội cái mũ của một đạo sĩ khoác ca sa mang đôi dài của ông quan. Lương Võ Đế nói, thưa ngài hôm nay là một đạo sĩ ư? Ông lắc đầu, ông chỉ ca sa. Thế thì ngài là ông thầy tu? Ông lắc đầu, ông chỉ đôi dài. Nhà vua ngẩn ngơ, không biết ông muốn dạy cái bài pháp gì. Đó là chuyện thứ hai. Và cái chuyện thứ ba, thưa các vị, là ông có một bài thơ rất là hay, và mình tạm dịch ra như thế này. Nguyên văn là dạ dạ bảo Phật thùy, mình dịch ra thôi. Đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đứng ngồi luôn theo nhau, nói nín chung một chỗ, không xa cách mãi mai, như thân cùng với bóng, muốn biết Phật ở đâu, ngay nơi nói năng vậy. Mình chia sẻ quanh quanh để trở lại cái bài thơ đó, nhưng mà chuyện đầu tiên là mình giải thích về cái bài pháp ông dạy cho Lương Võ Đế về cái cách ăn mặc và mang giày của ông. Thưa các vị, cái câu chuyện này nó rất là dễ hiểu. Và đa phần đời sống chúng ta, cái điều cản nhất là chúng ta thường đánh giá nhau qua cái hình thức bên ngoài. Và hình thức bên ngoài nó không bao giờ là cái sự biểu đạt trung thực với bên trong của đời sống chúng ta. Và điều này, thưa đại chúng, là mình có một cái chút tinh tế là mình nhận ra điều này. Tất cả những chiếc áo khoác đều không phải là các vị. Và đa phần hồi lúc bé mới sinh ra giữa cuộc đời, ta đã mặc những chiếc áo khoác cần thiết để có mặt giữa nhân gian. Áo khoác đầu tiên đó là các vị khoác vào người cái tên của các vị. Khi có cái tên rồi, ta gắn liền mình với cái tên. Rồi sau đó thì ngoài áo khoác là cái tên của ta, ta còn khoác một cái lớp áo, đó là dân tộc ta, đất nước ta, văn hóa ta. Chừng nó đủ chưa? Thưa chưa. Thêm một cái lớp khoác nữa là Này là tính cách của tôi, tri thức của tôi, niềm tự hào của tôi, nỗi kiêu ngạo của tôi, vân vân. Tức là càng lớn và càng già thì cái lớp áo của ta nó càng dày, cái sự cố chấp của ta nó càng nặng, và ta luôn tự hào về những cái lớp khoác cồng kềnh của chính mình, chứ ta chưa hề sống được với cái gì là của mình cả. Đó là những cái bên ngoài. Rồi từ cái niềm đam mê những chiếc áo khoác, chúng ta cũng dễ bị dụ dẫn, cũng dễ bị lừa gạt với những chiếc áo khoác bên ngoài. Và thưa các vị, tôn giáo họ vận dụng rất là nhiều điều để lừa gạt chúng ta. Tất nhiên là những lĩnh vực khác như lĩnh vực chính trị, những tổ chức hội đoàn vân vân, cái chuyện đó họ lừa gạt còn là bình thường. Thế nhưng mà trong tôn giáo các vị nhìn mà coi là hầu như người ta cũng vận dụng cái cách đó để mời gọi, để lạc dẫn các vị đi vô cái con đường có khi mình đi quanh quanh cả đời, rồi cuối cùng thì mình ôm một bụng phiền não khổ đau và đi chẳng tới đâu cả. Những cái màu sắc qua què bên ngoài, những cái lớp áo khoác, thưa các vị, nó càng bóng bẩy bao nhiêu, nó càng làm cho chúng ta bị mờ mắt bấy nhiêu. Và sở dĩ ta dễ bị gạt là do vì ngay từ bé ta đã chồng chất vào mình những cái áo khoác, cho tới bây giờ chưa bao giờ mình nhìn ra thực sự mình là gì. Đó là bên ngoài. Rồi các vị nhìn vào bên trong, các vị thấy ta cũng có rất là nhiều lớp áo khoác bên trong của chính ta. Ta khoác cái gì bên trong? Thưa, cứ mỗi một lần buồn, giận, ghét, thương tràn lên là ta thấy ta là cái buồn, ta là cái giận, ta là cái ghét, ta là cái thương. Không thấy cái gì sâu hơn điều này. Rồi mình tinh tế mình nhìn á, thì mỗi một lần có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa bên trong này nó sinh khởi, thì các vị lập tức thấy mình là những dòng chữ, những tư duy, những sự suy nghĩ đó. Trong khi nó chỉ là những lớp áo khoác bên ngoài mà thôi, chứ không hề là thực ta bao giờ. Ta là cái bên trong sâu hơn nữa, rộng hơn nữa, mênh mông hơn nữa. Thế mà mình cam lòng hết bị lừa gạt bên ngoài, quay vào bên trong thì mình bị lừa gạt bằng những cái bên trong. Tất cả những cái gì nó vừa sinh khởi, bị thấy thì các vị đều đồng nhất các vị vào nó cả. Trong khi các vị là cái thấy, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Các vị là người nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Có đúng vậy không? Rõ ràng là mọi cái như suy nghĩ của tôi, buồn vui của tôi, quá khứ của tôi, niềm tự hào của tôi, tính cách của tôi, cái nỗi kiêu hãnh của tôi, vân vân. Cái đó là cái bị nhận thấy mà, bị nhận biết mà. Nó là cái của tôi chứ không hề là cái tôi bao giờ. Thế nhưng mà mỗi lần nó sinh ra trong tâm thức các vị thì các vị liền đồng nhất các vị vào nó. Các vị chỉ thấy mình là chiếc áo mà không hề thấy mình là cái con người thật bên trong mặc chiếc áo. Do vậy cho nên cái bài học đầu tiên Ngài Thiện Huệ, Ngài muốn khơi mở cho chúng ta là đừng nhìn đời sống qua chiếc áo. Rồi đừng nhìn thân tâm này qua cái chiếc áo của vọng thức mình khoác vô. Mình khoác buồn, khoác giận, khoác ghét, khoác thương. Mỗi một ngày, các vị để ý mà coi chúng ta khoác vào tâm thức của mình có hàng triệu loại áo khác nhau. Khi thì ta buồn, khi ta vui, khi ta giận, khi ta ghét, khi ta bất an, khi ta ưỡn ngực nhìn đời, nhưng cũng có khi ta khòm khòm xuống cúi mặt trước người khác. Rõ ràng là có ngàn vạn tính cách trong một đời sống một con người. Đó chỉ là những lớp áo mà chơi bên ngoài, chứ không hề là các vị. Các vị là cái nhận biết những cái ấy. Đó là bài học đầu. Nếu ta đi vô thì ta thấy là con đường đạo nó mở ra và chúng ta nhận ra đường tu rất là dễ. Bước thứ hai, thưa các vị, là kinh văn nguyên thủy, kinh văn đại thừa hay là thiền tông gì cũng tạo cho ta một cái bước nhảy đi vô. Bước nhảy đầu đó là bước nhảy của cái không gian vô ngã mà các vị phải bước vô thôi. Mình thật sự chưa thể triệt tiêu được bản ngã thì ở mức độ cạn nhất, các vị giải trừ bớt những cái nỗi niềm chồng chất trên tâm thức của các vị, tức là cởi bớt những lớp áo trong đời sống của chúng ta mang nặng cho tới hôm nay, thì đời sống mình nó nhẹ vô cùng, dễ thở vô cùng, và cũng dễ thương vô cùng. Sở dĩ người ta gọi những em bé dễ thương là do vì cái lớp bản ngã của nó mỏng hơn ta. Không có một đứa bé nào mà nó kiêu hãnh, nó tự hào như ông già cả. Nói mít lòng nhau, nhưng mà thưa cái này nó rất thiệt các vị. Tâm thức của những chàng thanh niên á, thưa các vị, có khi nó rất là dễ chịu. Nó giận nhau, nó đánh nhau nhiều lắm là bưa đầu sức tráng, rồi hôm sau nó bắt tay nó làm quà. Thế nhưng mà đến 50 tuổi, 60 tuổi rồi không có đợi đánh nhau đâu, nói nặng một lời là nghỉ chơi luôn, chứ không có chuyện là làm quà đó. Tại sao vậy? Mình hỏi nhau tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, nhiều lớp áo chồng chất lên tự thân của ta, cái lớp bản ngã mình rất là dày, cái nỗi niềm kiêu hãnh về đời sống của mình rất là dày. Và tất cả những cái mà mình tự hào về mình, thưa các vị, nó đều là những loại quá khứ làm thành cả. Các vị thử hình dung là nếu không có quá khứ để niềm tự hào mình có mặt, thì chắc chắn là mình sẽ rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên, rất là trong sáng. Không có nặng trĩu tâm thức mình, không có bị dày dò, bị bất an, bị gì cả. Đó là điều rất là dễ hiểu. Cho nên cái quán chiếu đầu tiên kinh văn dạy, thậm chí Đức Thế Tôn cũng mở ra những bài pháp để cho chúng ta đi vô, đó là đầu tiên anh hãy nhận ra anh là vô ngã cái đã. Cái gì là ngã của anh nhận cho kỹ để thấy không có gì là bản ngã thực cả. Và nhận ra được điều này rồi thì nhẹ gánh vô cùng, thưa các vị. Mình bỏ bớt những cái cố chấp, những cái kiêu kỳ của mình thì đời sống mình đã nhẹ rồi, chứ không cần phải làm cái gì ghê gớm cả. Chưa nói đến chuyện vô ngã để chứng thánh. Anh hãy bỏ hết những cái tự ái của anh, những cái kiêu ngạo của anh, thì cuộc đời dễ thở vô cùng, dễ thở cho chính bản thân anh, dễ thở cho người thân của anh. Có những cái tự ái nó làm đổ vỡ tình cảm gia đình, có những tự ái nó chia tay luôn với người mình thương. Thà người ta bỏ người thương chứ người ta không bỏ tự ái của người ta. Có chuyện đó chứ hả?
Dạ không.
Và mình thử hỏi cái tự ái là cái chi mà nó ghê gớm vậy? Nó đánh đổi luôn cả hạnh phúc của đời sống. Rõ ràng nó chỉ là một mớ cố chấp trong tâm thức của ta mà thôi. Ta tự phóng đại về mình, tự có ảo tưởng về mình. Ta tưởng mình là như thế này, như thế nọ, như thế kia. Trong khi thực tế thì không có cái gì để ta tưởng mình như thế cả. Hãy nhìn kỹ đời sống mình đi. Đời sống nào, thưa các vị, nó cũng trôi chảy như dòng sông cả. Máu của các vị nó trôi chảy một dòng sông. Gan của các vị, 2 tháng người ta tổng kết là đã là một cái gan mới rồi đó. Máu nó luôn luôn lưu, luôn thay đổi. Tế bào gan nó luôn sống và luôn chết. 1 tuần lễ thôi, cái lớp tráng trong bao tử của các vị nó thay đổi hoàn toàn. Con gà sở dĩ mà nó ăn thóc nè, ăn ngô nè, thậm chí có những viên sỏi mà tan biến được là nó nhờ một cái lớp tráng trong vòng bao tử đó. Người ta gọi nó là kê nội kim. Không phải nó màu vàng mà được gọi là kê nội kim, mà do vì cái năng lực của cái chất tráng bao tử nó có khả năng nó làm cho vỡ những viên sỏi. Và mình nói một chút về y học Đông Phương để chứng minh thôi nghe, thưa các vị. Cứ 1 tuần lễ thì thưa các vị, cái chất tráng bao tử mình nó đã thay đổi. Máu của mình, cơ thể mình 3 năm người ta tổng kết lại, nó chỉ còn có 2% cái cũ mà thôi. Còn 98% những cái nguyên tử, những cái hạt điện tử căn bản để làm thành thân này, nó đã thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà cái điều tội nghiệp nhất của con người là cái đầu của con người nó không có thay đổi nha. Càng già càng cố chấp. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu giáo lý đạo Phật dạy đó là ta hãy nhìn rõ về thân phận của ta, vốn là vô ngã cái đã. Anh bước vô cái cửa vô ngã này rồi, anh mới nói đến chuyện là thể ngộ được xa với tầng vô ngã đó là tâm Phật bất động của anh. Hòa Thượng Thiện Siêu ngài có nói câu rất là hay. Ngài nói là cái cửa Niết Bàn hẹp lắm, nó chỉ vừa cho người nào vô ngã thì vô được, mà có một chút ngã cồng kềnh thì bước vô không được mà thôi. Đó là cái cách nói rất là tượng hình. Nhưng mà cái chuyện trở lại của chúng ta là, thưa đại chúng, các vị nhìn ở mức độ cạn thì thân của các vị nó vốn là vô ngã rồi. Ngay như đời sống vật lý ta không có gì gọi là ta cả. Từ bé tới giờ, nếu mà tính kỹ là chúng ta đã đổ thai hàng vạn lần. Cây cối cũng thế, thiên nhiên cũng thế, con người cũng thế, dòng sông cũng thế. Chưa có cái gì giữ nguyên được cái phẩm chất từ ban đầu cho tới cuối. Cho nên không có cái gì giữ nguyên cái trạng thái ban đầu cả. Tự thân anh nó vốn là vô ngã. Rồi ngay như cái dòng chảy tri thức của ta, thưa các vị, nó không phải là một loại dòng chảy cố định ngay ban đầu như các vị tưởng. Nó thay đổi cho tới bây giờ, từ một người mấp mé học chữ A, chữ B, cho tới có được cái trình độ tri thức như hiện tại, là cả một quá trình rất là dài như một dòng sông thay đổi. Và thưa các vị, nếu mình quán chiếu theo thiên nhiên, mình tu gần đó việc thôi cũng đủ chứng thánh rồi. Và cái điều này không phải tôi nói, mà các vị nhìn trong kinh văn Đức Phật nói rất là rõ. Vào những thời không có giáo lý Đức Phật, vào những thời không có vị Thế Tôn nào có mặt giữa nhân gian, giáo lý không có mặt. Có những người họ chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn mùa thu đi qua, nhìn dòng sông chảy, nhìn mây trôi, họ quán chiếu là tự thân họ, họ chứng được quả bích chi Phật. Gọi là quán nhân duyên sinh diệt thôi mà chứng được thánh quả. Thì chứng cái gì mà được gọi là bích chi Phật? Thưa giảng dị, một điều là họ nhận ra được bản chất của họ vốn là vô ngã, vốn là bồng bềnh, nó không có cái gì gọi là ta bên trong cả. Đó là cái cửa thứ hai mà chúng ta đi vô. Và mình lặp lại, thưa các vị, là cái cửa này nếu mình không đi vô được thì mình không thể bắt được, không thể nắm được cái tâm Phật bất động nó hiện hữu nơi các vị. Ví dụ như kinh Biên Giác, Thế Tôn cũng dạy Bồ Tát Phổ Nhãn một câu rất là hay. Ngài nói là dùng năng lực của tuệ giác quán chiếu tất cả mọi sinh diệt, nó vốn là mộng bị, vốn là quyển quá. Rồi quán chiếu vọng thức của anh, buồn vui của anh, cảm thọ của anh, nó vốn là mộng mị, vốn là quyển quá, đến đi sinh diệt. Và tất cả những cái quyển quá kia nó sạch hết thì còn các phi quyển còn lại. Cái gì là các phi quyển? Thưa, nếu mình quy chiếu lại cái sự thực tập thì các vị thấy điều này rất là dễ. Như cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an của các vị, ta gọi tất cả những cái thứ đó gọi là những cái vọng thức. Nó vốn không thật, rõ ràng nó không thật thôi à. Nó sinh, nó diệt, nó đổi, nó dời, nó đến, nó đi, có bao giờ nó đứng yên trong một trạng thái đâu. Có bao giờ các vị giận với một cường độ 100% như thế từ sáng tới chiều được đâu. Các vị giận rồi nó dịu, rồi các vị lại vui, rồi các vị lại lo âu, các vị lại bận rộn, rồi các vị gặp mặt cái người đáng giận thì các vị lại giận lại. Chứ chưa hề có cái giận nào nó ở yên một cường độ như vậy. Và cũng chưa hề có cái niềm vui nào mà nó vui từ sáng tới chiều một cường độ vậy. Thế thì nó là một dòng chảy luôn đổi, luôn thay, luôn sinh, luôn diệt, luôn đến, luôn đi. Thì những cái này, thưa các vị, do vì cái tính chất của nó không phải như nhất, trước sau như một, cho nên ta gọi nó là giả, gọi nó là sinh diệt, gọi nó là vọng thức, gọi nó là cái không thật, nó là mộng mị, phù du thôi. Và mình dùng cái năng lực nhận biết nó để thấy nó là phù du, là sinh diệt. Thì Đức Thế Tôn gọi là dùng tuệ giác để quán chiếu mọi pháp sinh diệt bên ngoài, mọi pháp sinh diệt bên trong của anh đều như quyển cả. Và khi mình nhận ra được nó là như quyển rồi thì cái gì còn lại? Cái phi quyển còn lại. Thế Tôn không nói là nó là Phật tánh, là Niết Bàn, là chân tâm gì cả trong các phần đầu Kinh Biên Giác. Ngài chỉ nói là cái phi quyển còn lại thôi. Thế thì cái phi quyển là cái gì? Giải thích theo từ ngữ, phi quyển là cái thật, phải không? Nó không phải là mộng mị, không phải là quyển quá, thì nó là cái thật. Thế thì cái gì là cái thật của các vị? Cái nhận biết buồn vui, nó là cái thật của ta. Buồn vui thì đến và đi, nhưng mà cái trạng thái nhận biết của các vị thì chưa hề đến đi. Nó ở yên bây giờ và có mặt tại đây. Ta quên thì ta không sống được với nó, mà ta chợt nhớ thì ta liền sống được với nó, thì mọi thứ buồn vui hờn giận mình bị quét tan. Chứ không có chuyện là mình mời nó rồi nó chạy về. Không có chuyện là tôi tu mới có nó. Không có cái chuyện là tôi phải ăn chay 50 năm tôi mới có được cái nhận biết. Cũng không phải, không phải là tôi phải quy y với thiền sư này, quy y với bậc đạo sư kia tôi mới có cái nhận biết này. Cũng không vì lý do tôi trẻ mà tôi không có, tôi già tôi mới có. Cũng không vì lý do tôi là người Việt tôi mới có, là người Mỹ không có, thưa không. Đồng đẳng nhất một như nhau, trẻ già, da trắng, da đen, da vàng cũng thế. Và người tri thức, học thuật hay là người bình dân ít học gì, nếu ta khéo thì ta đều có một cái nhận biết giống như nhau. Cho nên gọi là Phật tánh bình đẳng trong mọi loài chúng sinh là như vậy. Và thưa các vị, chỉ cần các vị đi ngang qua được cái cửa, nhận ra tự thân của các vị không có gì gọi là ngã trong đây cả, xả ly được ngã chấp của tự thân, thăm dò vào cái tầng thâm sâu của tự tâm mình, thì tự nhiên là chúng ta bước những bước rất là thênh thang đi trên con đường an lạc và giải thoát thôi. Không có còn cái gì khó khăn cho đời sống chúng ta cả. Và nghiệm ra thì không có gì dễ bằng tu, thưa các vị. Cái chuyện này thiệt chứ không phải mình nói rồi để khích lệ gì các vị. Mình là thế nào mình nhận ra thế ấy, chứ mình có thêm gì đâu. Chúng ta đang là những người chồng chất thêm vào người mình những cái mình không có. Đúng là cái này mới khó nè. Còn các vị là thế nào, trả lui các vị về bản vị như thế ấy. Các vị vốn là vô ngã thì các vị nhận ra mình là vô ngã, có thêm cái gì đâu, có mất cái gì đâu. Ta như thế, trả ta về lại như thế. Đúng ra là nó phải dễ đó. Thế mà mình thấy khó là do vì mình không chịu trả lui mình về cái trạng thái nguyên sơ. Mình thích mang rất là cồng kềnh, rất là nặng. Những cái mình cực khổ lây quay trong một kiếp luân hồi này, mình thấy nó rất là thật, cho nên mình cố tình mình giữ gìn đó. Trong khi đó thì, thưa các vị, bản thân ngay một kiếp này thôi, các vị có mặt giữa tầng đời, các vị là một người rất là cô đơn. Các vị có mang cái gì theo đâu. Mình trả mình về tới cái chặng đường đầu đời một đời người thôi thì thấy đã nhẹ tên này, thưa các vị. Đúng nó là như vậy. Tu là cái chuyện dễ, không có cái gì dễ bằng tu cả. Đó là cái chuyện phục hồi lại bản chất của anh, trở về con người thật của anh thôi, chứ chẳng có cái gì ghê gớm cả. Và thưa, không biết mình chia sẻ như vậy nó có đủ dễ hiểu cho các vị không?
Thầy, mặc dù thầy dễ hiểu mà trên kỷ niệm tôi khó khăn nhiều quá, thành ra phải bằng những cái phương pháp nào thầy dạy cho chúng con những phương pháp để mà mình có thể là đi vào cái vùng vô ngã.
Thưa các bác, là chúng ta đi vào bằng hai con đường. Một con đường mình tạm gọi là con đường tiệm tiến theo cái truyền thống của Đức Thế Tôn bài cho mọi căn cơ. Một cái con đường là con đường trực nhập liễu đạt của các vị thiền sư Trung Hoa bài cho mình. Mình chia sẻ cái điều đầu tiên là con đường tiệm tiến mà chúng ta đang thực tập. Thưa, nếu có dịp các vị đọc vô văn học A Hàm thì các vị đếm ra là hầu như tới 2/3 những bài kinh Đức Thế Tôn dạy về chuyện thực tập. Mà đa phần những bài thực tập đều đặt căn bản trên hơi thở đi vô cả. Có một bài kinh rất là đặc biệt gọi là xuất tức nhập tức niệm, tức là anh hãy niệm hơi thở vào, hơi thở ra thôi, nhận biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra thôi. Và mình lấy làm lạ là tại sao Đức Thế Tôn đặc biệt quan trọng về cái chuyện niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Thưa đại chúng, là các vị nghiệm ra điều này thì thấy niệm hơi thở vào, hơi thở ra nó rất là quan trọng. Mình thử hình dung là không có cái năng lực gì đưa các vị vào bên trong tự thân của các vị bằng hơi thở cả. Nếu chúng ta vận dụng một cái phương pháp bạo động á, tức là tay y nó găm ống vào trong tự thân ta, nó soi sáng, nó chụp hình bên trong, đó là một phương pháp bạo động rất là vật lý. Trong khi đó thì cái phương pháp thở vào thở ra nó là nền tảng để từ đó đi đến quán chiếu tự thân vô ngã. Tại vì sau cái bài niệm hơi thở vào hơi thở ra, tới cái phần là niệm thân hành, rồi làm an tịnh thân hành, rồi quán chiếu thân tứ đại, rồi quán chiếu thân vốn là từng phần kết hợp lại và cuối cùng tan về các bụi. Đó là cái tiến trình tu của thân hành niệm. Và từ cái điều này mình chia sẻ để các vị thấy nó rất là quan trọng. Thưa các vị, là cái mùa ăn cư đó, Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo về quán bất tịnh. Sau khi quán bất tịnh xong rồi các ông chán đời quá, cho nên các ông tự sát, nhờ người khác giết giùm, chán hình hài vô cùng. Và sau lần ăn cư đó, Thế Tôn về thấy chư tăng thưa thớt, ngài gọi Anan đến hỏi sự cố gì xảy ra. Anan nói là bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã dạy chư tỳ kheo quán về bất tịnh, cho nên các thầy chán sợ nỗi bất tịnh của thân, cho nên các thầy tự sát. Xin Thế Tôn từ bi dạy cho một phương pháp nào để làm cho các thầy có được cái niềm hỷ lạc trong khi tu, có được sự an tịnh trong khi tu, có được niềm vui hạnh phúc tràn đầy để an trú trong pháp môn thực tập. Thế Tôn mới dạy bài kinh là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Thế thì từ cái dẫn khởi câu chuyện đó, cái bối cảnh để có được bài kinh đó, thì chúng ta nhận ra là cái năng lực thở vào thở ra, điều đầu tiên có mặt nữa, nó làm cho các vị an tịnh thân hành trước. Cái điều này rất là dễ chứng nghiệm. Các vị buồn, giận, lo âu, mất an, sầu muộn, các vị có niềm tin với pháp môn Đức Thế Tôn, thì các vị chỉ cần làm mỗi việc là các vị an trú sự nhận biết ngay hơi thở thôi. Thở vào thở ra, năm hơi ba hơi, tức khắc là tất cả những cái tâm hành tiêu cực xáo trộn đời sống ta nó bay đi mất. Có điều mình dường như mình chưa dám tin điều này, cho nên mình để cho cái buồn, cái giận nó tràn ngập đời sống mình, cái lo âu nó tàn phá mình. Chứ còn nếu mình tin chắc vào lời dạy của Đức Phật, thì thưa các vị là các vị niệm hơi thở vào hơi thở ra thôi là ngay nơi đó làm cho đời sống mình đã tràn đầy năng lượng an lạc của mình, nó dâng lên liền, chứ không có cần một pháp môn nào khác nữa cả. Đó là mức độ cạn nhất ảnh hưởng đến thân vật lý của ta. Mức độ thứ hai, thưa các vị là hơi thở nó có khả năng khống chế, điều tiết, chuyển hóa và thanh lọc tâm thức của các vị. Buồn, giận, lo âu, phiền muộn, bất an gì nó đều theo hơi thở trôi ra ngoài hết. Nếu chúng ta thực tập một cách chuyên cần thì chắc chắn một điều đó là hơi thở có công dụng tuyệt vời. Nó làm cho thân của các vị hồi phục năng lượng sức khỏe lại là một, loại trừ tật bệnh là hai, làm cho mình trẻ lại là ba. Và những điều này nó có mặt thì nó bảo đảm được một điều là tuổi thọ mình kéo dài trong cuộc đời này. Người ta tu giỏi, thưa các vị là dần dần hơi thở càng ngày càng chậm, càng nhẹ, càng dịu. Và cái điều này rất là rõ ràng thôi, có những thầy hay là có những người cư sĩ họ thực tập quen dần rồi, trong cái lúc thiền tập của họ hơi thở họ nhẹ vô cùng, họ có thể ngồi một ngày rất là bình thường. Và từ cái điều này chúng ta có một cái quy kết, đó là từ hơi thở các vị đi vô thì các vị sẽ làm dịu tất cả những tâm hành sao động bên trong của các vị. Khi những tâm hành sao động bất an lo âu mà nó dịu, nó lắng, thì giống như đời sống chúng ta được bảo vệ, năng lượng mình không có tiêu phí một cách vô ích, mình không có đốt đời mình trong những chuyện lo âu phiền muộn vô tội vạ, thì cái điều chắc chắn nó sẽ xảy ra, đó là đời sống các vị dài hơn, các vị giữ gìn được thọ mạng của các vị tốt hơn. Và một cơ thể con người đúng nguyên tắc họ có khả năng sống được tới 120 tuổi, 140 tuổi. Có điều mình không biết bảo trì, mình tàn phá nó một cách vô tội vạ, cho nên mình không sống được tới cái ngưỡng cửa đó. Và nếu phải sống được tới ngưỡng cửa đó thì thưa các vị, mình lệ thuộc vô cùng đối với chuyện thuốc men. Và có những đời sống có khi sống tới 90 thôi mà cay cực vô cùng, do vì 10 năm cuối cuộc đời mình chìm ở trong hôn mê mất. Thế thì không có ý nghĩa. Cuộc sống mà đúng nhất, mà khéo giữ gìn nhất, đừng để cho năng lượng đời sống mình tiêu phí trong những chuyện vô ích, thì chắc chắn một điều là các vị 80 tuổi rồi, trí nhớ của các vị vẫn tuyệt vời, vẫn minh mẫn, các vị vẫn khỏe mạnh. Và người già là một loại củ quý hiếm trên nhân gian này vô cùng, do vì đời sống họ trải nghiệm rất là dài, những cái họ truyền đạt lại cho con cháu có thể nhờ được biết bao nhiêu. Ấy thế mà mình phung phí đời sống mình, cho nên đến tuổi già mình không còn khả năng để cống hiến. Đó là một cái điều thiệt thòi. Và nhìn lại cho kỹ thì mình tàn phá mình nhiều hơn người khác tàn phá mình. Mình không biết trân quý, nuôi dưỡng năng lượng của đời mình. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, hơi thở nó làm cho những tâm hành sao động của các vị dịu xuống. Đó là một cái hiện tượng tốt lành để cho tuổi thọ mình nâng lên được cao hơn. Và cái điều này nó rất là thật, chứ nó không có phải là cái điều gì hù dọa nhau cả. Các vị mà giận sôi lên thì các vị thấy là sau đó mình nằm bại liệt. Ai mà tuổi lớn mà cao huyết áp thì giận coi chừng, đó là một phương pháp tự sát nhanh nhất. Giận là báo các vị lên rất là cao. Và những cái hóa chất từ trên hệ thần kinh não bộ của các vị nó tiết ra trong cơ thể ta, nó nhiễm độc rất là dễ dàng nếu người đó mỗi ngày giận 3 lần, 5 lần. Và cái gần nhất, người đó bực bội, bất an, người đó tự đốt cháy lá gan của họ. Và thưa các vị, một trong những phương pháp tự sát người ta có thể tự làm cho họ đó là buồn nè, giận nè, bực bội nè, bất an nè, và lòng họ tràn đầy căm tức. Đó là cái cách mà người ta tự sát mình nhanh nhất, không có phương pháp nào nhanh bằng cả. Không cần uống thuốc độc. Thưa các vị, cái điều thứ hai mình chia sẻ lại, nhắc lại, là từ phương pháp thở thôi thì các vị đã làm êm dịu những cái tâm hành nơi đời sống của các vị. Các vị loại trừ nó được, chuyển hóa nó được, thanh lọc nó được. Đó là cái điều thứ hai rất là dễ dàng nó xảy ra. Cái điều thứ ba, từ nó hơi thở mà đi vô. Thưa các vị, rồi dần dần các vị sẽ thấy là mình không cần chú ý gì tới hơi thở nữa cả, mà tự nhiên cái năng lực nhận biết của các vị luôn tỏa sáng và luôn có mặt. Thế thì cái năng lượng chánh niệm chúng ta nó dâng lên rồi. Và khi mình thực tập được điều này thì cái hiệu quả nó sẽ đến liền với các vị. Đó là cái năng lực chánh niệm của chúng ta tự nhiên nó dâng lên rất là dễ dàng. Và khi mình an trú cái sự nhận biết ngay hơi thở được thì cái điều nó sẽ phát sinh rất dễ, đó là mọi thứ cảm thọ từ bên trong tâm hành của các vị nó vừa sinh khởi. Thì các vị không còn nhập nhằng mình với những cái cảm thọ nữa, mà các vị là người nhìn được cảm thọ đến đi. Còn mình chưa thể an trú được trong cái sự thực tập trên hơi thở thì cái điều rất là hiển nhiên đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, bất an đến thì các vị không có khả năng nhìn được nó. Các vị bị nó lôi cuồn cuộn, tuột mất trong những cái buồn, cái giận. Cho tới lúc buồn giận nó chán mình, nó bỏ mình thì quả mai mình tỉnh lại. Còn thông thường mình không có tỉnh nổi. Còn các vị có thực tập từ cái bước rất là căn bản như vậy thì chắc chắn một điều là chúng ta làm chủ được tất cả những loại cảm thọ sinh khởi trong ta. Và không có cái gì hạnh phúc bằng, tuyệt vời bằng đời sống của mình giữa thế trần này mà mình làm chủ được mọi cảm thọ sinh khởi trong tự thân mình. Người đó không cần bất cứ ai tặng cho món gì cả, tự họ đã có một món quà, đó là niềm vui bên trong tự thân họ dâng lên thôi. Họ sống ở đâu họ cũng là món quà tặng cho bà con. Còn nếu mà đời sống chúng ta không có kiểm soát được tâm hành của mình, chúng ta vung vãi nó ra, thì người thân của ta là những người lãnh đủ. Do vì họ sống gần ta, cho nên những cái buồn phiền dẫn tức bất an của ta có bao nhiêu thì nó tràn ra, nó tàn phá người thân của chúng ta. Chưa cần tràn ra. Các vị chỉ cần nuôi dưỡng cái bực bội, sầu muộn hay giận tức trong tâm thức của các vị. Các vị không cần nói. Thế nhưng mà chắc chắn một điều là cái năng lượng của tâm thức các vị nó tỏa ra trong cái không gian gia đình của các vị. Mà nếu mình mỗi một ngày mình cứ phát sóng tiêu cực như vậy liên tục thì coi chừng cây cối quanh nhà nó cũng chết héo chết khô chứ nó không có tồn tại được đâu. Cái năng lượng tâm thức mình nó rất là mạnh thưa các vị. Các vị buồn, các vị làm cho cái buồn nó lây lan cả nhà. Các vị có niềm vui, cái niềm vui các vị nó cũng lây lan cả nhà. Các vị an trú được trong pháp tu, các vị niệm thân hành cho được, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết mọi thứ. Cái điều này nó màu nhiệm vô cùng là do vì các vị sống được với năng lực trí tuệ. Năng lực nhận biết là một năng lực trí tuệ. Thế thì cái năng lượng lành này nó tỏa sáng, nó lây lan đến mọi người xung quanh, người ta cũng cùng sống trong cái vùng năng lượng trí tuệ giống như ta. Rồi con em mình, cháu chắt mình, người thân mình, tự nhiên tâm hồn của họ nó cũng ổn định, nó hài hòa. Và nếu người trẻ mà biết thực tập cái điều này thì thưa các vị chắc chắn một điều là nếu họ là những người sinh được đứa con thì đứa con nó cực kỳ thông minh ạ. Tại vì cái tần số rung động nơi gia đình kia nó là một loại tần số của ánh sáng, một tần số của năng lượng trí tuệ tràn ngập, cho nên những cái thần thức mà ghé lại đa phần nó phải cùng tương ưng với tần số đó. Ngày xưa mình lấy làm lạ là tại sao? Vua nào sinh ra hoàng tử, công chúa đều cũng đẹp cả. Rồi những gia đình mà trí thức là một nè, quan chức là hai nè, họ sinh con ra đều thông minh và dễ thương, lạ. Còn những gia đình mà họ bị bất hạnh trong đời sống thì họ sinh ra hiếm tìm được một đứa con thông minh, đẹp đẽ. Thưa các vị, nếu các vị dùng cái lăng kính này các vị nhận diện thì nó là đúng như vậy thôi, chứ không có gì sai trật cả. Do vì cái cung bậc tâm thức của người ta nó phát ra một loại sống như vậy, cho nên những người ghé là đó cũng cùng một cung bậc tâm thức vậy mà thôi. Thế thì cái điều thứ hai, thưa các vị đi vào bằng hơi thở, các vị chỉ cần an trú được ngay hơi thở, nhận biết hơi thở cho rõ ràng, thì cái hiệu quả nó sẽ khởi sinh, đó là các vị sẽ là người thấy cái buồn, cái giận nó đến nó đi, cho các vị không đồng nhất mình vào buồn giận. Và cái lợi ích thứ hai cũng đến, đó là tâm hành của các vị phát ra một loại năng lượng rất là trí tuệ. Thiện nghiệp càng ngày càng đầy, cho nên đời sống ta không cần mời gọi cái điều phước lành gì cả, mà tự nhiên phước lành nó đến. Không cần mời gọi những cái may mắn gì cả, mà tự nhiên may mắn nó đến. Chỉ vậy thôi. Nó do cái năng lượng của sống tâm thức, nó do thiện pháp mình tràn đầy, và nó chiêu cảm cùng một tần số đến với mình thôi, chứ không phải thần linh nào ban phước giáng họa gì cho các vị cả. Đó là cái lợi ích thứ hai chúng ta đi vào bằng cái con đường thực tập chậm chậm như vậy. Và cái con đường của các vị thiền sư trong truyền thống thiền tông bài cho chúng ta thì thưa các vị nó nhanh hơn. Tôi cũng không biết là trong quá khứ căn cơ của người xưa nó bén như thế nào, họ đã từng tu tập ra sao. Thế nhưng mà cái chuyện ngộ đạo của họ dường như nó xảy ra dễ òm, chứ không có khó khăn gì cả. Họ đón nhận được lời của thầy khơi mở, lời của các bậc thiện tri thức khơi mở một cách rất là dễ dàng, và họ nhận được là họ sống được, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta thì có khi mình mấp mé thấy được đạo, sáng được tâm, nhận ra và có niềm tin, thế nhưng mà mình sống rất là cay cực. Mình cứ quên nhiều hơn nhớ, mình cứ đồng nhất mình vào buồn giận nhiều hơn, mình là người nhận biết buồn giận đến đi, nó khó cho chúng ta là như thế. Trong khi đó thì các vị dở thiền sử ra, các vị thấy là các vị sư ngày xưa họ bén nhạy vô cùng, và họ sống rất là dễ dàng. Các bậc thiền sư lớn mà khơi ra là ông nhào vô cánh cửa vô sinh, an trú trong đó liền, chứ không có nhảy vào nhảy ra như chúng ta. Chúng ta thì mỗi ngày nhảy vô rồi nhảy ra, đi vào cõi vô sinh mà nhảy lại giữa cõi luân hồi, một ngày không biết triệu triệu lần nào mà nói, sống thì ít mà chết thì nhiều. Trong khi người xưa thì xưa các vị, họ một lần mở con mắt chánh pháp là họ sống luôn, cho họ không có giống như chúng ta. Một vài câu chuyện mà các vị sư ngày xưa khơi mở để cho người học có thể nhận được cái gì là không sinh không diệt nơi tự tâm họ, họ sống. Ví dụ như tới hỏi thế nào là Phật, và các vị lưu ý câu này, người xưa hỏi thế nào là Phật không có nghĩa là nhờ ông thầy giải thích dùm cho tôi biết Đức Phật lịch sử, cũng không phải nhờ thầy giải thích cho tôi biết chữ nghĩa dông dài Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn gì cả. Hỏi thế nào là Phật có nghĩa là xin thầy chỉ cho ra ngay nơi hình hài năm quẩn của con, ngay nơi cái sinh diệt mất còn này, cái gì là Phật thiệt của chính tự thân con, để con nắm lấy Phật của chính con, để con sống được, để con vượt thoát cái kiếp khổ lang thang, đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường thôi. Cái câu hỏi nó có cái hàm ý như vậy. Thế nào là Phật? Thì cái câu đầu vị thiền sư trả lời là ngay lúc nói năng đối diện trước ta, không phải Phật là gì. Thế thì các vị hiểu làm sao? Để công an nói đó thì mình kể thêm một chuyện nữa. Hỏi thế nào là Phật? Dường như hỏi là quyền xa. Quyền xa nói, ta nói sao không tin đấy chứ. Vị học tăng cho nó nhập bạch thầy, thầy là một vị hòa thượng thiện tri thức lớn, dạy 500, 1000 đồ chúng, lời của thầy ai mà không tin. Một bậc đạo cao đức trọng, lời của thầy nặng như núi mà làm sao con không tin. Ông nói, ồ, chính ông là Phật đó. Cái đó đâu phải thầy, con đâu là Phật nữa. Thấy không, ta đã nói rồi, ta nói không tin thì rõ ràng ông đâu có tin. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, rõ ràng là cái năng lực nhận biết lúc nào không có nơi các vị. Các vị đi đứng nói cười, thậm chí đi vào đi ra ho hen khạc nhổ. Các vị quay đầu, các vị nhướng mắt. Chưa lúc nào vắng cái sự nhận biết nơi tự thân các vị cả. Có điều mình nhập nhằn giữa cái nhận biết và cái bị nhận biết. Mà luôn luôn mình cứ đồng nhắc mình vào cái bị biết, tức là mình luôn luôn đồng nhắc mình vào những lớp áo mà mình quên mình không phải là những lớp áo. Những lớp áo bên ngoài, thì cái lúc tuổi trẻ các vị đồng nhắc các vị vào những lớp áo bên ngoài. Các vị cảm thấy mình tự hào vô cùng vì nhà của mình lớn, tự hào vô cùng vì đời sống của mình sung túc, trương mục ngân hàng của mình nhiều. Tự hào về mọi thứ, tức là những cái vỏ bên ngoài mà thôi. Tới cái tuổi trung niên thì ta không còn tự hào gì những cái bên ngoài, do vì bước đường mình còn rất ngắn. Mình thấy mặt trời chiều rồi, cái chết nó bò gần đến mình rồi, cho nên mình thấy là mọi thứ dù cố gắng giữ gìn thì nó cũng tuột khỏi tay thôi. Cho nên bắt đầu mình thấy tự hào về cái này thôi, ta là cái này quan trọng hơn. Và tới một tuổi nào đó thì các vị thấy là thân của các vị là của quý, mọi thứ rồi các vị cũng phải bỏ hết rồi. Thế nhưng mà khi đột nhập vào thân là của quý thì chúng ta còn cách rất là nhiều lớp rào. Lớp rào gì trong đây? Nhiều lớp áo chồng chất bên trong ta. Ta thấy ta là buồn, là vui. Ta thấy ta là quá khứ rất là đầy. Ta thấy ta là những nỗi ưu tư phiền muộn. Ta không thấy gì thêm. Trong khi đó thì các vị nhìn kỹ cái đời sống của mình từ bé tới hôm nay. Các vị đi đứng được trên hành tinh này, nói năng và làm mọi việc thì đều có cái nền của sự nhận biết nằm phía dưới, nó mới tồn tại tới hôm nay. Mọi cái lượng sống nó đều được làm bằng nước, có phải vậy không? Thế thì không có một cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào không có cái nền của tâm Phật bất động phía dưới mà nó buồn, giận, ghét, thương được cả. Cái gì là nền của tâm Phật bất động nằm phía dưới buồn giận của ta? Thưa, quên á, thì mình thấy mình buồn, nhưng mà chợt nhớ thì buồn là cái bị nhận biết, các vị là cái nhận biết. Thế thì nó cách nhau bao xa đây? Không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Một thì ta quên, ta nổi trên bề mặt của buồn giận. Hai, chợt nhớ thì ta là người thấy buồn giận đến đi, chứ ta không phải là cái buồn cái giận. Và từ điều này, thưa các vị, thế thì nói năng cười cợt đến đi vân vân, nheo mắt nhướng mày ho hen khạc nhổ, thiền sư khai thị nó là chính cái đó là Phật. Không có nghĩa là hình hài anh là Phật, không nghĩa là vui buồn này là Phật, không nghĩa là sự suy nghĩ bên trong thầm thì liên tục như dòng chảy là Phật, mà cái nhận biết làm nền đó là tâm Phật bất động của ta. Và cái này thưa đại chúng là nó không cách một mãi mai nào với cái buồn giận của các vị cả. Một là ta là buồn giận, hai ta là thấy buồn giận, và khi các vị quên thì các vị là buồn giận, chợt nhớ thì các vị nhìn được buồn giận đang đến đi. Thử hỏi hai cái này nó cách nhau bao xa? Không có khoảng cách. Một là quên, hai là chợt nhớ thôi. Và thưa đại chúng là cái chuyện này chúng ta mà có một cái niềm khát khao mãnh liệt muốn khám phá thì chúng ta quay về khám phá ngay nơi tự tâm của ta, nhận ra cái này nó không phải là khó. Thế thì cái câu mà thiền sư khai thị là đối mặt trước ta, nói năng cười cợt không phải thật là gì? Rất là dễ hiểu. Rồi thêm một câu nữa là ông chính là Phật. Có dễ hiểu không? Thưa cũng đâu có gì khó hiểu. Rồi mình trở lui lại với những bài kinh Đức Thế Tôn dạy trong A Hàm. Thưa các vị là Thế Tôn dạy rất là căn bản và rất dễ thực tập. Ngài dạy trong niệm thân hành thôi. Ngài nói là đi tới đi lui, ngó tới ngó lui, đưa tay kéo tay, ngước đầu, nheo mắt, ho hen khạc nhổ, ăn uống, làm mọi việc. Mọi động thái của thân luôn luôn đều phải an trú ngay nơi thân hành niệm, tức là luôn luôn dùng ánh sáng nhận biết mọi cái động thái của thân, gọi đó là người đang tu tập chánh niệm, người đang đi vào thiền tập từ cái con đường niệm thân hành. Thì thưa, Đức Thế Tôn không nói là cái năng lực Phật nó đang tỏ chiếu nơi đời sống của ông gì cả, Ngài chỉ nói là hãy làm như vậy đi rồi chứng nghiệm thôi. Và mình làm như thế này thì thưa các vị, các vị chứng nghiệm điều đầu tiên là bản chất của ta vốn là vô ngã. Khi các vị an trú được ngay trong thân hành niệm, không có lúc nào mà các vị để cho tâm thức của các vị nó chạy đi đâu cả, bắt buộc nó phải ở ngay đây. Và mình hình dung là hình hài này di chuyển giữa không gian này có lúc nào nó rời được không gian không? Các vị đi đến phương nào, các vị nằm, các vị ngủ, các vị chung trong phòng, các vị đóng cửa kín lại, thì thân các vị bao quanh đó là một quãng không gian cần thiết, có phải vậy không? Rồi các vị nhìn vào bên trong coi thử cái thân của các vị có bao giờ không có không gian bên trong không? Cũng không luôn. Thì mình hình dung cái sự nhận biết của mình, cái năng lực tu tập niệm thân hành của mình, nó giống như là một loại không gian bao trùm toàn thân mình vậy. Mình mở mắt, mình nhắm mắt, mình thử làm một điều là tôi nhắm mắt nhưng mà cái nhận biết của tôi nó vẫn bao trùm toàn thân tôi. Và mình làm được điều này thì thưa các vị là cái điều hẳn nhiên rồi, dần dần các vị sẽ thấy là nhắm mắt nhưng mà không có tối. Mới tu thì ta nhắm mắt ta thấy quãng tối, thế nhưng mà rồi dần dần nhắm mắt nhưng mà không tối. Cái sự nhận biết của các vị nó tràn đầy toàn thân cho nên nó không có gì là tối bên trong của các vị cả. Và lợi ích nó phát sinh điều thứ nhất, đó là khi mình niệm thân hành nghiêm túc như thế này thì chắc chắn một điều đó là ta không còn có một cái chút thì giờ nào rảnh ra, không có một cái chút thì giờ nào gọi là trống trải, là buồn, là cô đơn, là cần bất cứ một cái thứ gì để giải trí cho nó đỡ sầu muộn cả, không có. Và người thực tu thì thưa các vị, không có thì giờ trống trải, không có một phút giây nào gọi là phút giây để cho tôi nói chuyện bâng quơ cả. Thì giờ không đủ để thực tập, thì giờ đâu mà nói chuyện bâng quơ. Và thậm chí thì giờ không đủ để tôi tu, thì giờ đâu mà tôi buồn, tôi giận, tôi bất an. Tất cả những cái đó nó đều phù du và không đáng để cho chúng ta bận tâm đâu. Năng lượng đời sống mình thưa các vị, nó không có dư để mình làm những cái chuyện phí phạm như là giận ông A, ghét bà B, tất cứ người nọ, tất cứ người kia gì cả. Thưa, mọi thứ phiền não nó không có cái điều kiện sinh ra trong tâm thức các vị. Chỉ thuần còn lại là một niệm của niệm thân hành thôi. Cái chuyện đó là tự nhiên như vậy thôi. Cái năng lực tu nó dâng lên đến một lúc rồi là thưa các vị là chúng ta không cần bất cứ một cái gì bên ngoài để lấp đầy đời sống mình. Tự nó dâng lên đủ đầy và niềm vui từ bên trong nó sinh khởi. Rồi lần lần ta giác ngộ được một điều là mình đứng, mình đi, mình nói, mình cười, mình nheo mắt, nhướng mày, vân vân. Lúc nào tâm mình cũng an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Hay nói một cái từ nó đầy gợi cảm, đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động của ta. Không có rời các vị lúc nào cả. Thực tế là nếu mình tu, mình chỉ một ngày thực tập vài tiếng đồng hồ thì không có nghĩa gì đâu. Mình phải làm thế nào tu được từ sáng lúc mở mắt cho tới lúc nhắm mắt lại. Đó là dở đó. Tại vì ban đêm lúc anh ngủ anh chưa tu được, là anh chỉ mới được có 1/3 đoạn đường đi thôi. Mình phải tu thế nào từ sáng cho tới lúc ngủ, và từ ngủ cho lúc thức một vòng tròn thế này, liên tục như vậy, viên mãn như vậy thì đi được 2/3 đoạn đường. Các vị nghe đừng có run, có đó là chuyện thật. Tại sao? Thưa các vị, thân thể của các vị mạnh lành, chưa có bị vô thường ập tới, các vị chưa có đến phút giây lâm tử, cho nên thân tâm ta nó chưa có gặp cái sự hoảng loạn bất an. Đến cái lúc mà mình cận kề với cái chết đó, cơ thể mình nó rã rời, tứ đại sắp phân ly. Lúc đó rồi cái năng lực tự chủ của các vị không vững thì các vị không thể làm chủ được cái chuyện tử sinh của mình. Cho nên 1/3 còn lại đó là các vị đối diện với cái bệnh, trọng bệnh ấy, hơi thở thoi thóp, mà các vị vẫn an trú được trong cái niệm nhận biết hiện tiền tỉnh sáng, thì lúc đó ta mới có thể mỉm cười, vẫy tay, chào nhân thế, nói là việc đáng làm ta đã làm xong rồi, không còn trở lại hình hài nữa. Còn nếu mình chưa làm được như thế thì thưa các vị, mình đi quanh quanh mình chơi cho vui thôi, chứ còn cái sự thành đạt, việc tu hành nó rất là phiêu phưởng, rất là phù du. Và mình lặp lại để cho các vị sợ. Các vị niệm thân hành được từ sáng tới tối liên tục, không lúc nào rồi. Mình hình dung là cái sự nhận biết nó giống như không gian bao quanh thân mình không lúc nào thiếu cả. Thì cái sự nhận biết tỏa sáng của niệm thân hành của các vị nó cũng giống như không gian bao quanh, luôn rực sáng toàn thân. Thì chừng đó ta mới có được một cái năng lượng đủ mạnh, đủ hùng lực đẩy mình để mình có thể liên tục sống được với cái tâm Phật bất động liên tục cho tới một đêm ngủ của hình hài này. Hình hài này ngủ nhưng mà cái nhận biết nó luôn tỏ sáng, lúc bấy giờ thì thức và ngủ như nhau thành một vòng tròn. Năng lực tu nó phải là như vậy. Và thưa, mình nói một vòng rồi trở lại cái chuyện con đường khai thác của các vị thiền sư, để cho các vị có một niềm tin. Và cái chuyện này dường như mình cũng lặp tới lặp lui rất là nhiều lần. Cái năng lực nhận biết của các vị vốn là cái không phải do học tập mà có. Cái sự suy nghĩ thì nó còn là học tập. Vận dụng ý thức nói thầm thì nó là một sự học tập. Thế nhưng mà nhìn cái sự nhận biết nó liền bật sáng thì đâu có cần học tập gì đâu. Âm thanh đến liền nghe. Thưa các vị, nó không qua cái trung gian đào tạo học tập gì các vị mới nghe cả. Cái sự phân biệt á, thì nó cần học tập, cần phân tích. Còn cái sự nhận biết trực tiếp hiện tiền, thế thì nó không phải là cái con đường của năng lực học hoặc diễn dịch. Và cái điều này người xưa họ khai thác rất là nhanh và rất là bén nhạy để cho chúng ta bước một bước là vô cửa thiền liền, chứ không có cần phải hai bước nữa. Ví dụ như có một vị tăng đến đánh lễ ngài Mã Tổ, bạch thầy, tam thừa thập nhị phần giáo thì con còn có phần hiểu được, còn đạo lý nhà thiền nói một câu là thấy tánh thành Phật, con không thể làm sao hiểu được thấy tánh cái thành Phật được. Ngài Mã Tổ cười cười nói: ngươi đang ồn á, thôi về đi, bữa khác tới đây ta nói cho nghe. Ồn có nghĩa là gì? Tâm thức nó đang xáo trộn, đang bất an, những câu hỏi nó quay cuồng cho nên gọi là ồn thôi. Và ông thầy kia ra đi, ngài đi theo chuyển chân, gần bước ra cửa ông vỗ vai, ông kia giật mình quay lại. Mã Tổ hạ một câu thôi, nói là từ xưa tới giờ chỉ là cái ấy, đâu có cần quay đầu chuyển não làm gì. Thế thì khai thác cái gì? Thưa các vị, một là gọi cho mình bật dạ, hai vỗ vai mình quay đầu, và tất cả những cái sự phản ứng để nhận biết, thưa các vị, có thiếu lúc nào đâu. Các vị có thiếu lúc nào đâu. Chỉ trừ những cái lúc mà thần trí của ta nó đi chơi, cho nên sự phản ứng của ta nó rất là chậm, phải không? Mình để cho tâm thức mình đó phiêu diễu về quá khứ, lục lọi hồ sơ buồn giận của mình, hoặc là mình đang toan tính gì về cái chuyện tương lai, lúc đó thần trí các vị rời thân, các vị đi chơi rất là xa, cho nên cái sự phản ứng bén nhạy của các vị không có. Nhìn ở đây mà không biết, âm thanh đến mà không nghe. Thế nhưng mà các vị đem tâm dừng lại ngay nơi thân này thì mọi cái thấy nghe hiểu biết của các vị rạng rỡ, tinh khôi, mở ra rất là mênh mông, tỏ sáng. Thì ngay lúc bấy giờ, ngay bây giờ, ngay nơi đây, thưa đại chúng, là rõ ràng là tâm Phật bất động đang hiển hiện, tức là cái nhận biết nó đang tỏ sáng hiện tiền. Và chính cái này các vị thiền sư khai thác để cho chúng ta đi vô cửa này, chứ không có cửa nào khác cả. Mình khéo nhận ra được, mình có niềm tin thì xong việc của các ông không có làm gì thêm nữa cả. Và cái điều rất rõ ràng đó là mọi thứ thì nó đều sinh và diệt, đều đến và đi, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì không sinh, không diệt, không đến, không đi. Mọi cái thì đều có hình tượng, sắc màu, âm thanh, nhưng mà cái nhận biết nó lặng lẽ, không lời, lặng lẽ vô ngôn, thì nó không có sắc màu, không âm thanh gì cả. Rồi mọi cái đều bị các vị nhìn thấy, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì các vị không nhìn được thấy đó. Người xưa gọi là thầm liễu hội, phải không? Cái gì mà ta nhìn thấy, ta nhận biết, nó đều là đối tượng trước ta, ngoài ta, nó không phải là chính tự thân ta. Còn tự thân của các vị thì đó là cái nhận biết, nó là cái chiều thâm sâu nhất, nó là con người thật của bản thân ta. Mình thấy được con mắt mình không? Thưa các vị, soi gương thì các vị thấy con mắt ở trong gương. Còn con mắt của các vị nếu thấy thì ta chỉ sờ vào mắt và thầm nhận đây là mắt của tôi thôi, chứ tôi không thể thấy mắt tôi được. Tôi cũng không thể thấy mặt của tôi được, tại vì nó là tôi cho nên tôi không thể thấy nó được. Phải vậy không? Còn cái tôi thấy được là bóng của tôi hiện trong gương. Tôi thấy được là thấy những người đối diện trước tôi. Tôi nghe được là những cái bên ngoài nó đến với tôi. Thế thì từ cái điều ví dụ đó, các vị quy chiếu lại bên trong của các vị, cái buồn của tôi thấy được không? Thôi được chứ. Nó diễn hành trước tôi nhìn được mà. Rồi cái suy nghĩ của tôi thấy được không? Cũng thấy được. Tôi nhắm mắt lại, tôi vận dụng ý thức tôi suy nghĩ một tràng. Tôi sắp xếp từng câu từng câu. Ví dụ như tôi là người nghệ sĩ sáng tác nhạc đi. Nhạc chưa thành dòng ở bên ngoài, nhưng mà tôi sắp xếp trong ý thức của tôi đã. Trong tôi nó có một cái khuôn nhạc sẵn trong đây. Tôi sắp xếp những nốt nhạc ở đây, tôi sắp lời sẵn. Và thưa các vị, chuyện này nó có. Quê tôi có hai ông già mù đánh cờ. Các vị thử hình dung hai ông mù mà đánh cờ, hoặc không cần bàn cờ, không cần ngồi đối diện nhau. Hai ông, mỗi ông nằm một cái bộ phản bên kia, ông nằm bộ phản bên này, và dân mù nằm trong mù đánh cờ thôi. Họ sắp hai bàn cờ, thế thì bàn cờ nó có trong đây rồi, phải không? Và cái điều kỳ lạ là con cờ họ đi đến nước nào họ đều nhớ như in. Họ nói là tôi lên con pháo ở đất thứ ba, tôi chiếu tướng anh. Anh kia nói con cờ anh đâu còn chiếu, nó rõ ràng hồi nãy cái nước thứ ba tôi để con cờ ngay chỗ đó. Đúng rồi, đúng là tôi thua đó. Và thưa các vị, rõ ràng là trong ta nó có hình ảnh, có âm thanh, có sắc màu. Tất cả những cái ấy là cái gì? Cái bị thấy, cái của tôi, cái đối diện trước mắt tôi. Còn tôi là cái thấy đó, có phải vậy không? Nếu bên ngoài những cái tôi thấy là những cái hình của tôi, nó dọi bóng vào trong gương mà tôi không thể thấy được tôi. Thế thì bên trong này, tôi nói là tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, nói nó là sai. Còn nói cái buồn này bị tôi nhận biết, thì tôi là cái nhận biết, còn buồn là cái bị biết, cái bên ngoài tôi, nó gáo vào tôi. Nó đến nó thăm tôi một chút rồi nó phải đi thôi, chứ không hề nó là tôi bao giờ. Thế thì các vị đi vào chiều sâu để nhận ra mình vốn là năng lực nhận biết tỏa sáng. Và cái từ thiền sư ngày xưa ngày dùng là cái năng lực đó là tâm Phật bất động của ta, cái không sinh không diệt của chính ta. Và nếu các vị tin được điều này thì thưa đại chúng là cái con đường tu nó mở ra để cho chúng ta đi rất là dễ. Tự nhiên mình có cái niềm cảm hứng rất là lớn lao để tu. Còn mình chưa có niềm tin này thì con đường tu của mình nó rất là tày tật. Đó là mức độ sâu, mức độ cạn. Mình chưa có cần niềm tin gì để làm Phật. Mình chỉ thực tập nó để cho trong cuộc đời này có được chút yên bình trong cuộc sống đời thường thôi. Thì các vị thử hình dung là có một cái pháp môn nào hay bằng pháp môn mình thực tập như thế này không? Thưa không hề. Tất cả những pháp môn đều là loại đối trị cả. Mình vận dụng ý thức sinh diệt này đối trị ý thức sinh diệt kia, nó cùng trên một bình diện thôi. Ví dụ như lòng của mình nó đầy căm phẫn, bực bội, bất an, cho nên mình tu tập cái hạnh gọi là làm cho lòng mình nó tràn đầy sự thương yêu. Thế thì cùng trên một bình diện, nhưng mà khi trước thì mình đi về hướng này, lúc này thì đi ngược về hướng này, cho nên chưa hề vượt thoát cái bình diện của ý thức phàm thường. Trong khi đó thì cái pháp môn thực tập nhận biết, thưa các vị vượt lên trên tầng cao, chứ các vị không ở trên cái bình diện đối nghịch lại. Thế nào là ở trên tầng cao? Đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, tất cả những trạng thái tâm hành tiêu cực đó. Tôi không cần vận dụng cái ý thức sinh diệt gì để đối trị nó cả, để loại trừ nó cả, để chiến đấu với nó cả. Tôi chỉ làm một việc rất giản dị là tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn thôi. Tức là ta siêu việt khỏi cái tầng bình diện ý thức phàm thường. Và khi các vị thực tập được điều này, cái điều hẳn nhiên nó sẽ đến đó là cái công phu thực tập của mình rất nhẹ nhàng mà hiệu quả vô cùng, không cần làm gì cả. Trong khi đó, tất cả những pháp môn thực tập khác, thưa các vị, nó hao năng lượng vô cùng, do vì ta phải vận lực. Còn vận lực bằng ý thức sinh diệt để đối kháng. Còn cái pháp môn này thì các vị làm người buông lỏng, thư giãn, thảnh thơi. Các vị chỉ là người nhìn, và mọi cái là cái bị nhìn, mình không đồng nhất mình vào nó, tức khắc là mọi thứ đều bị triệt tiêu. Và do vậy cho nên mình vượt phiền não khổ đau rất là nhẹ nhàng, không tiêu tốn công phu gì bao nhiêu cả. Đó là mức độ cạn nhất của sự thực tập mà ta có thể thành đạt rất là dễ dàng. Tóm lại, Thưa các vị, là tôi nghĩ không có ai nơi đất nước này mà không có điều kiện tốt lành để tu cả. Những người lớn tuổi ở đây, thưa các vị, là những người có điều kiện cực kỳ ưu tú để chúng ta tu tập. Chúng ta không có bị cái điều kiện của xã hội nó áp bức, không đến nỗi nghèo khó bất an, không đến nỗi lo âu chạy vại. Và sức khỏe của chúng ta được bảo đảm. Mình dõi mắt mình nhìn những cái quê hương xa xa mình một tí, các vị thấy họ muốn có một cái điều kiện như các vị không dễ đâu. Đó là cái điều kiện ưu tú nhất mà nếu chúng ta không lợi dụng thì thưa đại chúng là có khi các vị mất nó, là các vị không biết tìm nơi đâu cho ra. Cái điều kiện ưu tú thứ hai nữa là trừ phi chúng ta mất hình hài, chúng ta mới không có cơ hội. Hình hài đang còn, tức là chúng ta đang còn cơ hội để làm Phật, để làm Thánh, để vượt thoát phiền não khổ đau. Và mình không lợi dụng cái điều kiện là ta đang còn có một hình hài, ta đang còn có một điều kiện tốt lành thế này. Các vị đợi cho tới lúc hơi thở đứt nối, nằm ở trong nực sinh hoang, lúc đó thì các vị muốn tu tập cũng không có còn kịp đâu. Và không ai là người thương chính tự thân các vị bằng các vị cả. Cho dù các vị có nhiều người thương mấy, có vài chục đứa con, thế nhưng mà tới lúc mình bệnh, tới lúc mình khổ đau thì không có một đứa nào nó thay mình nó thở một hơi thở. Cái đau phải chính các vị chịu, chứ không có ai mà thay cho các vị chịu đựng cơn đau. Các vị ngặt nghèo vô cùng, thèm hơi thở vô cùng thì cũng không có một đứa con nào thương yêu các vị mà nó thay các vị thở một hơi thở cả. Cho nên ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta. Và đời sống của ta nó không phải có hai để mà chúng ta để dành đâu. Chỉ có duy nhất một hình hài thôi, một đời sống này thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là nếu mà mình trân quý đời sống mình đã đi ngang cõi tử sinh này, đã đi ngang cái cõi phù du này 50 năm, 70 năm trong cuộc trần rồi. Các vị đã nếm đủ những cái khó khăn, khổ sở, bất an. Và thậm chí những bác lớn tuổi đây thì đã từng kinh ngang qua cái đoạn đường chiến tranh rất là khốc liệt ở Việt Nam. Mạng sống mình còn tới hôm nay là một cái quý vô ngần, không có cái gì đổi được đâu. Thế mà mình không trân quý đời sống mình, càng nhất là mình liền nó vào những cái chuyện vô ích như buồn, giận, ghét, thương để tàn phá đời mình, đó là cái chuyện vô ích cả. Xa hơn, mình liền nó vào cái dòng chảy vô thường, không biết trân quý đời sống mình, đó là cái thiệt thòi cho chính đời sống mình. Và không ai giúp được ta bằng chính tự thân ta cả. Cái nỗi niềm buồn giận trong ta, ta phải tự chuyển hóa thôi, không ai giúp được mình cả. Rồi cái năng lượng tu hành bên trong của các vị cũng phải tự làm cho nó dâng lên. Chứ không có một đức thế tôn nào giúp chúng ta làm cho năng lượng tu của chúng ta dâng lên. Thậm chí cái chuyện giải thoát của chúng ta, an lạc của chúng ta cũng không có một ai giúp được cả. Không có một bậc thánh nào giúp các vị được cả. Trong đời sống tu tập, thưa các vị, ta chịu trách nhiệm về chính cuộc sống của ta thôi. Và cái điều xin nhắc ở đây nữa là thế này: ngày tháng nó qua rất nhanh. Ngài Phù Dung ngài có nói một câu, ngài nói là nhật nguyệt dị mại, nhược phất vân lai, sanh giả bất tu, tử tương hệ cũ. Ngày tháng nó đi qua vèo vèo, mà nó qua rồi thì nó không có trở lại. Rồi các vị nhìn lại bên trong tự thân các vị, tuổi của các vị nó đi qua, nó cũng không có trở lại. Nó chồng lên hoài, mà mỗi một năm nó chồng lên một tuổi, có nghĩa là tuổi già nó đến, bệnh hoạn nó đến, rồi cái chết nó sẽ không tha chúng ta. Thế cho nên hãy trân quý đời sống của chính mình và giải quyết cho xong cái việc tử sinh của một đời người. Bằng không thì thưa đại chúng là mình đi quanh quanh rồi mình chìm nổi trong cõi vô thường này, và không biết đời nào mình mới có cơ hội gặp được Phật Pháp. Đó là những điều mình chia sẻ. Và mình nghĩ chắc mình dành lại cho các vị một ít thì giờ phía sau để các vị đặt những cái câu hỏi cần thiết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa thầy, thầy cho chúng con biết cái phương pháp mà giữa vị Minh Sắc Tuệ và vị Thiền Tông á, nó có những điểm nào đồng để chúng con soi chiếu đó mà nhảy vào Đức Như Lai.
Thưa các vị, là Lộc Quyển có những buổi học thiền tứ niệm xứ buổi tối. Tôi không biết ở đây có vị nào từng tham dự một buổi của thiền tứ niệm xứ ở Lộc Quyển hay không. Thế nhưng mà trong những buổi tôi đem kinh Tứ Niệm Xứ ra để chia sẻ thì tôi thường liên hệ với Thiền Nông Độ. Và tôi nghĩ có một câu nói ở nơi đây để làm cương lĩnh, đó là thực ra không có một pháp môn nào vượt khỏi pháp môn dạy của Đức Như Lai cả. Anh có tài như Tề Thiên Đại Thánh, anh nhảy cũng không thoát khỏi bàn tay của Như Lai. Và Thiền Nông Độ chẳng qua đó là một phần trong Tứ Niệm Xứ mà thôi. Ngày xưa chúng ta tưởng Tứ Niệm Xứ đó là quán thân vô thường, quán thọ bị khổ, vân vân, nhưng mà thực ra là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, đó là Thiền Tứ Niệm Xứ. Tuy nhiên tùy theo những truyền thống họ khai thác những khía cạnh khác nhau, cho nên ở Miến Điện á, thì không phải người ta dạy một lần bốn loại như vậy. Mà có những vị thiền sư là chuyên dạy niệm thân, có những vị chuyên dạy niệm thọ, có những vị chuyên dạy niệm tâm, và có những vị chuyên dạy niệm pháp. Và Minh Sát Tuệ, thưa các vị, cái tên gọi khác nhưng mà cũng cùng là từ cái gốc của nền tảng Thiền Tứ Niệm Xứ Đức Thế Tôn dạy mà ra thôi. Và thậm chí Thiền Nông Độ nó cũng không vượt ngoài niệm thọ và niệm tâm của Thiền Tứ Niệm Xứ. Đó là cái quy chiếu đầu tiên các vị thấy là nó không hề có gì khác biệt. Tôi dẫn một chuyện thì các vị thấy nó không khác biệt, có điều cái từ người ta dùng nó khác. Thứ hai nữa là pháp môn đi vào đất nước Trung Hoa, tâm thức của người Trung Hoa, họ rất là chuộng cái gì thực tiễn, đời thường, gần gũi với cuộc sống. Cho nên họ vận dụng những cái điều đó, ứng dụng trong cái văn hóa, nó hợp với khẩu vị người Trung Hoa. Cho nên người ta dùng cái từ Thiền Nông Độ. Và mình tưởng làm như là truyền thống của Thiền Tổ Sư, nó là cái gì ghê gớm, nó vượt khỏi ngoài pháp môn của Như Lai, chứ thưa không. Ví dụ như công án đầu, đó là công án an tâm của Huệ Khả. Huệ Khả đầm đìa nước mắt đến bạch với Ngài Bồ Đề Đạt Ma: bạch Thầy, từ bi dạy cho con pháp an tâm. Và thưa, nếu các vị nhớ đoạn này thì các vị thấy nó liên hệ rất là rõ ràng. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đâu có dạy pháp môn chi, Ngài nói một câu là ngươi hãy đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì liền tức khắc cái lời nói của một bậc thầy nó rất là có trọng lượng, nhất là một vị thiền sư từ Đông Độ đi sang. Thứ hai là cái định lực của ông nó rất là hùng. Người ta thể hiện cái định lực ấy qua đôi mắt trong cái hình tượng Ngài Đạt Ma thì các vị thấy. Thế cho nên Huệ Khả vừa nghe cái tiếng là đem tâm bất an đây ta an cho, thì Ngài lập tức Ngài làm gì? Nhìn lại cái tâm bất an của mình coi nó ở đâu. Lúc bây giờ thì cái gì xảy ra? Cái năng lực nhận biết nó đang nhìn coi cái gì là bất an. Và cái may mắn của Huệ Khả hơn chúng ta ở chỗ là ông vừa quay lại nhìn thì cái sự bất an nó chạy trốn mất tiêu. Tức là nó chỉ còn lại thuần một trạng thái nhận biết, mà cái trạng thái bất an tự nhiên nó tan biến mất. Chúng ta thì có những phút giây chúng ta nhìn lại. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta là do gì? Cái bất an nó dày quá cho nên mình nhìn nó không tan biến mà nó lại lôi mình vô, rồi mình trở thành cái bất an, chứ mình không thể đứng yên ở một cái vùng trời nhìn được cái bất an. Nó khác nhau là như vậy. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, chúng ta dễ nhận ra là niệm thọ và niệm tâm, đó là cái con đường của truyền thống Thiền Nông Độ khai triển để khi chúng ta đi vô rất là dễ. Rồi mình dẫn một bài kinh trong Nguyên Thủy thì các vị thấy điều này nó càng sáng hơn nữa. Ví dụ như các vị đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, có một bài kinh gì như trong cuốn thứ hai của Tương Ưng Bộ. Cái chủ đề nó là có pháp môn nào. Một hôm Đức Thế Tôn gọi các thầy, nói các ông có biết có một pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập, mà có thể chứng được thánh trí, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, không còn trở lại thân này nữa. Hay nó ngắn là thế này: các ông có biết cái pháp môn nào mà không cần tất cả những cái phương tiện tu tập mà có thể đạt thẳng vào tự giác của Như Lai, chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán không? Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người môn đồ được sinh ra từ Đức Thế Tôn. Pháp tu Đức Thế Tôn dạy để cho chúng con biết, chứ chúng con chưa hề biết có một pháp môn nào hay như thế. Đức Phật nói: khi có cái buồn, ta nhận biết cái buồn. Khi có cái giận sinh khởi, ta biết cái giận. Tóm lại là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, ta liền nhận biết có cái buồn, có cái giận, có cái ghét, có cái thương, có cái tham, có cái sân, có cái si sinh khởi trong ta. Khi an trú ngay cái nhận biết ấy thì có cần thời gian không? Có cần luyện tập không? Có cần khổ hạnh không? Có cần tinh luyện không? Thế là pháp và bạch không? Chỉ cần trong tâm con có cái gì sinh khởi thì con nhận biết, thì con đâu có cần phải tốn thời gian, con đâu có cần phải khổ hạnh, con đâu cần phải tập tành, con đâu cần phải lý luận, không cần một cái phương tiện gì cả. Cái yêu cầu là khi nó có mặt trong con thì con nhận biết, thế thôi. Thế trong đó, đấy là một pháp môn có thể trực chứng được thánh trí, liệu thoát được tử sinh, biết rằng sinh đã tận, tham anh đã thành, không còn trở lại hình hài sinh tử nữa. Hay nói một cách gọn là thế này, đấy là một pháp môn giúp ông trực chứng được thánh quả A-la-hán. Thưa các vị đọc bài kinh này rất kỹ rồi các vị thấy là nó không hề khác gì với truyền thống tổ sư thiền cả. Và mình hỏi lại nhau một câu thế này, thế thì Đức Thế Tôn có dạy cái pháp môn để chúng ta thực tập trong bài kinh đó không? Có đấy chứ, tại mình không chịu thực tập thôi, có phải vậy không? Tại mình cứ nhập nhằn mình với buồn vẫn là một. Tại mình chưa chán cái con đường sinh tử nối dài. Tại mình còn yêu mến cuộc đời quá, mình chưa muốn luyện đời mình vào chuyện tu thôi. Chứ còn Đức Thế Tôn nói một bài kinh ngắn đó, các vị tu một đời chưa chắc đã hết. Các vị là cái nhìn, chứ các vị không phải là cái bị nhìn. Khi có buồn, khi có giận, khi có ghét, khi có thương, ta đều nhận biết nó có mặt, thế thôi. Giản dị vậy thôi. Là con đường tu mở ra, là con đường thánh giải thoát mở ra, chứ không có một cái gì giấu giếm cả. Đức Thế Tôn dạy đạo bằng hai bàn tay mở, thưa các vị, Ngài không có giấu một cái mật pháp gì hết. Và người xưa họ nương vào những bài kinh như thế là chứng thánh quả, chứ họ không có phải như chúng ta là nghe thì cũng thấy hay hay rồi của Đức Thế Tôn trả lại Đức Thế Tôn, con thích nổi chìm trong tử sinh. Nó khó, chúng ta là như vậy. Và từ hai cái đoạn nhân duyên đó mình dẫn thì các vị thấy là không hề có sự khác biệt gì giữa truyền thống của thiền Đức Thế Tôn dạy và Tông Độ cả. Thế nhưng mà đi sâu hơn nữa là thế này, truyền thống thiền Tông Độ đó là một loại thức ăn và cái hương vị của nó rất là mời gọi. Do vì người Việt Nam chúng ta văn hóa Đông Phương rất là gần với Trung Hoa. Thứ hai nữa là đời sống của các thiền sư có những cái phong cách nó rất là kỳ lạ, nó hấp dẫn chúng ta. Trong khi đó thì thiền Đông Độ là một pháp môn hành trì, nó đối với căn cơ của một thời thôi. Nó là đối pháp chứ không phải là pháp môn dạy cho nhiều căn cơ và trải ngang qua nhiều thời đại. Trong khi pháp môn của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, nó là chân lý vĩnh hằng ạ. Từ quá khứ 2000 năm trước kéo dài cho tới hôm nay, không hề lỗi thời, ngang qua bất cứ vùng văn hóa nào cũng không hề bị lỗi thời cả. Nó là định chuẩn cho tâm thức của chúng sinh trong cõi này. Trong khi đó thì truyền thống thiền Đông Độ, nếu chúng ta nhìn bằng con mắt quán chiếu cho kỹ, đó là một đối pháp với trình độ văn hóa hay là với trình độ tâm thức của vùng văn hóa đó, chứ không phải là nó phổ cập. Cho nên không lạ lùng gì các vị thiền sư của truyền thống Nguyên Thủy họ qua đây họ dạy thiền tứ niệm xứ, thưa các vị, rất là thành công. Thiền sinh Tây Phương họ thích học thiền tứ niệm xứ và tu tập rất là thành công. Trong khi đó thì thiền Đông Độ, những cái nhánh thiền từ Việt Nam truyền qua, thưa các vị, nó có những cái không phổ biến được. Điều thứ nhất, cái sự tiêu cực của nó xảy ra là do vì người có thể liễu ngộ lý giải được rất là đông, nhưng mà cái công phu hành trì thì không đi vào từ cái bước rất là căn bản. Cho nên chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta không có chứng nghiệm được. Cái đó là cái khó. Điều thứ hai, tâm thức Phật tử chúng ta, nhất là những người Việt, thưa các vị, hiểu đạo rồi thì cảm tưởng như là cái điều mình hiểu đó là mình đã chứng đắc. Cho nên dễ trở thành cái tâm thức rất là tự mãn về những năng lực hiểu biết của mình. Cho nên cái khả năng đi vào của mình không thể thông sâu được. Trong khi dân Tây Phương, nhất là người Mỹ, họ nghe làm sao họ làm ý như vậy à. Cho nên cái món ăn bây giờ, truyền thống của thiền Vipassana, hay là minh sát tuệ, hay là thiền tứ niệm xứ, rất là thành công đối với người Tây Phương. Và mình lặp lại, một phần đó là pháp môn do cái bậc tuệ giác siêu thế thiết định dạy, cho nên nó phổ cập luôn khắp hết mọi căn cơ, khắp hết mọi vùng văn hóa. Một pháp môn do các vị tổ khai triển cho nên nó đáp ứng được với căn cơ của người đương thời, văn hóa của một vùng quốc gia thôi, không thể phổ biến rộng hơn được. Thế nhưng mà nếu mà thông minh á, thì mình đem cái phần này, đối chiếu cái phần này, tức là đem cái dòng chảy của Thiền Tông là một, Đại Thừa là hai, lội ngược, tắm lại cái dòng sông của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì làm cho chúng ta thứ nhất là có niềm tin với pháp môn tu, thứ hai thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản con đường hành trì, thì cái đó là cái sự thông minh của người Phật tử Việt Nam chúng ta. Và mình nghĩ chắc dừng ở đây ạ.